8, tức là tập khí khó trừ. Tập khí khó trừ chỉ có một mình Phật là trừ sạch được tập khí. Ngoài ra Bồ Tát Thanh Văn đều chưa trừ sạch, huống là phàm phu của chúng ta. Chủ thể của tập khí là ba thứ: thân, tâm và thế giới. Tham nhiễm xả bỏ là tập khí, mặc áo, ăn cơm, đại tiện, tiểu tiện là tập khí, nói nín, động tịnh, ra, vào, tới, lui là tập khí. Quý thầy nghe không? Quý thầy xong rồi mình thấy khó tu hay dễ? Đây nói rất là rõ, chỉ có Phật là trừ sạch thôi. Ngoài ra Bồ Tát nè, Thanh Văn nè, đều chưa trừ sạch. Hẹn như cái phần các ngài Bồ Tát á, chẳng hạn như bây giờ bên hàng Thanh Văn á, là phá cái phần kiến tư, tức là kiến hoạt và tư hoạt. Còn các hàng Bồ Tát á, là phá, tức là trần sa hoạt và vô minh hoạt. Cho nên người xưa nó nói á, là Bồ Tát á, mà khi sanh ra đời á, cách ấm còn mê. Còn hàng Thanh Văn á, còn những cái mầm móng sở chi vi tế, cho nên nói rất là rõ. Thì cái tập khí ở đây á, chẳng hạn như quý thầy coi cái bộ của ngài Long Thọ Bồ Tát á, tức là bộ Đại Trí Độ Rừng, nó rất là kỹ. Tức là ngài Xá Lợi Phất á, vẫn còn tập khí sân, tức là vẫn còn những cái nhỏ nhịn. Còn là Tôn giả A Nan Đà vẫn còn cái tập khí tham ái. Ngài Tất Lăng Già Bà Ta thì vẫn còn cái tập khí kiêu mạn. Thì đây ngài nói là Bồ Tát Thanh Văn vẫn còn tập khí, huống chi nữa là mình. Đó, tập là nhóm hợp, khí là cái hơi hám. Chẳng hạn như quý thầy á, mình vào đây có những cái quy chế trong thiền đường đưa ra những cái điểm mình phải cần làm, nhưng mà do cái tập khí, do cái thói quen, cho nên ở đây á, chẳng hạn như á, mỗi con người chúng ta sanh ra đời á, ai cũng muốn làm người tốt. Cho hỏi ra cái thằng tướng cướp nó cũng muốn làm người tốt, nó nói thẳng luôn, chứ không có ai mà muốn làm cái con người xấu. Nhưng mà do cái tập khí nhiều đời quân tập, hoặc là có người thì rất là nóng giận, hoặc là cái người không nóng giận á, thì ngược lại có một cái bệnh khác, hoặc là tham ăn, hoặc là tham ngủ, đủ thứ hết. Nghiệm lại mỗi con người chúng ta ai cũng có tập khí hết. Nếu mà mình không có tập khí, hoặc nó khác hơn là dứt trừ tập khí, là mình thành Phật rồi, phải không? Không còn là phàm phu nữa. Như vậy trong mỗi con người chúng ta ai cũng có tập khí hết, hoặc là nhiều, hoặc là ít, hoặc là mỏng, hoặc là dày. Cái người nào mà tập khí mỏng á, thì tu nó nhanh, nói cái nghe cái hiểu thực tập liền. Còn cái người nào mà tập khí mà sâu, tập khí mà dày, mà nói thiếu điều muốn năn nỉ luôn, muốn lạy luôn, mà nghe thì họ tỉnh, chứ không phải họ coi thường mình, nhưng mà đi chừng 3 bước thì nó rớt rồi mất hết, chửi nghĩa rồi mất hết. Là kỳ một cái điểm. Chẳng hạn như đây là có 1 phút nè, mình thấy rõ ràng cái tập khí gì, tập khí nói toàn là cái chuyện gì đâu không, mà nó không có dính dáng gì chút Phật pháp hết, đó cũng gọi là tập khí. Chẳng hạn như bữa tôi đứng kế bên,
À, chẳng hạn như có một cái ông, cái anh công nhân
vào cái máy nổ. Ồ, thuyền bảo nói là coi chừng vào cái máy nổ nó nổ là chết á. Có nghĩa là không còn sát nữa, tức là nổ là chết liền. Thì anh đứng kế bên không sao, có thịt ăn. Đó là gì? Là tập khí. Có nghĩa là cái tập khí này á, nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là làm dạ xô, hoặc là làm ngạ quỷ. Bây giờ tái sanh làm người thì cái hạt giống nó tự nhiên ở đâu nó sanh khởi lên. Chứ không phải chuyện đơn thuần đâu, mà thấy nó rất là đơn giản. Mà cái tập khí này á, là do nhiều đời nhiều kiếp quân tập. Rồi bây giờ đụng duyên tác động. Nếu mà không có duyên thì nó mới ra. Mà đụng duyên nó kích thích, nó tác động, tự nhiên nó vọt ra. Chẳng hạn như trong quyển mà Tam Bảo Cảm Ứng ghi á, có một cái bà này, bà mang thai, bà rất thích là nghe cái vị tỳ kheo tụng Bát Nhã, thích lắm. Cho nên bà vừa sanh ra mới cái 3 tuổi mà nói toàn là Bát Nhã không. Bà ngạc nhiên lắm, bà đem bà đến đến vị thầy tỳ kheo, thầy tỳ kheo nó không có gì lạ. Lúc mà bà mang thai, nó nghe kinh Bát Nhã, bây giờ thâm nhập tiêm nhiễm, bây giờ nói ra toàn Bát Nhã. Còn phúc mà lúc mà mẹ mang thai biết đi làm cái gì. Nhiều khi nghe mà nghe nó không có tốt, hay nó thật luôn, nghe cái chuyện nó không có tốt, bây giờ nó tiêm nhiễm vô trong cái tàn thức. Cho nên nói gì ra toàn là cái chuyện mà mình thấy cái chuyện không đúng Phật pháp gì hết. Mà cái này mà không sửa, không sửa, không trừ bỏ, nói chung là không có sám hối, không có tàn quý, thì lâu ngày chày tháng, dầu cho sau này mà nó trưởng thành rồi đó nha, trưởng thành mà lên thượng tọ, hoặc là lên, lên hàng lớn á, thì nói ra người ta nghe người ta cũng chói lỗ tai. Có những người á, đó là tập khí. Cho nên vào cái thời Đức Phật đó, có những người nói ra là ta chạy hết, không ai dám đến gần. Cho nên hòa thượng Tinh Văn, hòa thượng nói là cái khâu mà ăn nói á, cái khâu mà gọi là lợi khẩu lợi ngữ, gọi là quảng kết thiện duyên, là các ông rất là cần vào cái thời đại này. Cái thời hiện đại này rất là cần, phải không? Mình nói ra lời một chút xíu thôi mà ta nghe cái thôi. Ồ, cái ông thầy này sao kỳ quá, nói nhiêu đó thôi là mình bắt cơm ăn. Ta đòn cái đó, ở thiền viện này có một ông chú tiểu gì vậy, thì cái tiếng xấu mình nó đi mãi luôn, nó gắn liền luôn. Còn mình không sửa, mình không trừ bỏ nó, thì đó gọi là cái tập khí sâu. Mà tập khí sâu dày đó là phải mài, phải vũ, đủ thứ, dùng hết tất cả các biện pháp. Muốn vậy là phải tách riêng ra. Chẳng hạn như cái này mà cỡ như một phút là phải dạng như là biệt chúng. Biệt chúng tức là cho ở riêng. Nếu mà muốn mà nhận đó, mà biệt chúng là cho ở riêng, có một cái cốc cho ở riêng. Chung là chịu khó đem cơm xuống, giống như nhập thất vậy đó, không ai được nói chuyện hết. Nhập thất 3 tháng, ở nhập thất lỏng đó, chứ đừng nhập thất nhốt luôn. Cho ở 3 tháng cho bào mòn cái tập khí, cho nó bớt. Gọi là biệt chúng, gặp ảnh đi đâu là chạy hết, đừng có nói chuyện, đừng có gần gũi. Tức là cho ở biệt chúng riêng, lâu dần tự nhiên nó hết. Cho nên phải đào thải ra đó. Cho nên nó rất là kỹ. Mà có những người tập khí lạ kỳ lắm. Hình như có những người tập khí là ngáp đó, ngáp rồi rồi đủ thứ chuyện hết. Thì sư phụ thường chiếu nói là cũng là cái tập khí. Cho nên có những người mà trẻ tuổi mà họ đi vào chùa quý thầy, mà đi có hôm nào đó phải đi vào thường chiếu, bây giờ 165 đứa, 165 chú tiểu, thì trong lúc mà họ đi ăn cơm, ông thầy chiếu ông chỉ nói là chú coi nè, có những đứa giống như hòa thượng ra đời, đạo mạo phương phi, rồi từ tốn quan nghi phép tắc. Mà hôm bữa tôi ở 3 ngày đó, 14, 15, 16, tức là ngày 14, 15, 16, 17, cái ngày 17 mà khánh tế hòa thượng, thì những cái ngày rằm á, ở trong đó thì cái mấy ngàn người ta ăn cơm. Mà có hai chú tiểu ông hy sinh, ông rửa từ 11 giờ rưỡi mà rửa chén tới 1 giờ rưỡi trưa luôn, mà rất là vui. Mà sư phụ ông nhìn, ông chỉ nói chú coi nè, hai cái chú này giống như quỷ hòa thượng Thái Lai, rửa chén xong rồi sắp đặt đâu đó hết rồi đi rất là từ tốn khoan thai. Sư phụ nói, chú coi nè, hai cái quỷ này giống như hòa thượng trở lại vậy đó. Đó, thấy chứ không phải thường thường đâu. mà không có sanh nạnh gì hết, tất cả những chú khác về hết rồi đợi lại, tức là rửa đúng giờ, cái nhiều một số người về hết mà hai chú vẫn rửa xong dọn dẹp này kia, rất là hay, rất là thanh tịnh. À, mình ngẫm nghĩ cho kỹ á, là mình cũng thông cảm. Chứ tôi là nhận người, tại sao có một số người nói là sao ông nói ông nhận người hay lắm, mà thật tôi nhận người rất là kỹ, nhưng mà ở đây á, một số mấy chú đến đây á, là quý thầy phải thông cảm, là đa phần là cha mẹ đến năn nỉ tôi luôn, là tất cả các nơi tao nhận nữa, mà ta tưởng là tôi là chắc bác sĩ giỏi lắm hay sao á. À, thầy ơi, con bây giờ nó bệnh nặng quá, thầy giúp giùm, nghe nói thầy bác sĩ giỏi, tôi nói trời, tôi là bác sĩ giỏi gì, gợi ra nhận may rủi thôi chứ, thấy không? À, cho nên ở đây sau này mình có đủ nhân viên cái mình nhận chúng, mà chúng nó không có ra gì hết là mình đừng có trách, nói chung đừng có trách, cũng đừng trách nó, là trách lại chính mình. Hồi xưa trách mình tạo một cái nghiệp gì đó, bây giờ mình gặp một cái hoàn cảnh nó tương tự. Cho đó bữa tôi dắt như không, như đi theo tôi lên cái chùa đó, có bảy chú tiểu giống như bảy ông hòa thượng ra đời vậy đó, lạ lắm. Vừa thấy khách đến không là tự nhiên đi ra không xúc bình trà rồi rót nước mời tôi, là như mời giống như những người lớn. Còn đằng này réo muốn khàn cái cổ họng luôn, trời. Mà cái này hư cũng do cái người lớn nữa. Chẳng hạn như hòa thượng Tinh Văn nói là mình hay cái tật đổ thừa, chẳng hạn như mình nói nó là tại sao mà chú gì, thì có một số người nói trời nó nhỏ, đâu hòa thượng Tinh Văn nói vậy. Chẳng hạn như con cái mình hư, người ta đến ta nói là con cái anh hư quá, nó thông cảm tại nó nhỏ. Hòa thượng nói Tinh Văn nói chính cái mà mình nói tại nó nhỏ mà mình giết nó, mình chôn vùi đi cái tánh linh của nó mà không phát huy được, lá kỳ nó không phát huy được, không có trừ được tập khí, cứ nó nói nhỏ, nó còn nhỏ, nó còn nhỏ. À, đi qua các thiền viện khác coi, đi qua các chùa khác coi, mấy đứa nhỏ nó hay lắm. À, ăn nói đâu đó ngồi, nó ngồi giống như cái ông hòa thượng ngồi uống nước trà, có bốn đứa trong đó con của ông Định vậy, ngồi uống nước trà giống như hòa thượng, mà ăn nói đâu đó nha, lời chữ nghĩa ra từ tốn, rất là từ tốn. À, có nghĩa là cái người đó là cái người tái lai trở lại vẫn còn tập khí, mà tập khí nó mẫn, chỉ cần ta nói nhẹ cái nó thức tỉnh, nó hiểu liền. Còn đằng này trời, ngày là cũng nói, chẳng lẽ mình nói khác cái, tôi sợ, rất là sợ cái chuyện này, phải không? Mình nói khác cái mình giống như nó luôn bị cảnh nó cuốn, thấy không? À, cho nên qua cái phần này là mấy chú mà vào đây rồi thì tôi nói là ở đây là không có đăng báo giác ngộ. À, đăng báo giác ngộ là thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện cần người, đâu có đăng báo. Cho nên mình đến đây là mình tự nguyện, tất cả mọi người đến đây đều tự nguyện hết. Mà tự nguyện thì thôi, bây giờ mình biết mình tập khí sâu dày thì thôi mình ráng cố gắng, phải không? Rồi hôm nào đó là đã hứa trước Tam Bảo rồi, à, không còn cái này cái kia nữa thì thôi bây giờ mình gắn gỗ đó. Cho nên là mà đi học mình hỏi với ông thầy, ông nói sao bữa ông vô đây, à, các hai anh thầy ông vô đây ông nói chuyện, ông nói nể với thầy lắm, tụi con mới đợi mấy chú này học, chứ thật ra chỗ khác nó chạy hết. Thì bữa hôm qua nè, hồi sáng hỏi đi thì cô giáo cũng nói, nó là ở lúc trước là cổ điều về Phan Rang thì có một số chú tiểu, mấy những người mà đi tu học rất là tốt, rất là ngon, toàn lớp trưởng không, lớp trưởng, lớp phó, rồi trưởng ban lâu động, toàn học giỏi thôi. Cái cô điều về đây cô có thấy 6 chú rồi học, cô mừng, cô nói chết, mừng quá, mừng quá trời luôn, gặp quý khách rồi ông mừng, cô nói rõ ràng luôn, cô rất mừng. Nhưng mà học một thời gian chết, nói cái này ra thì nó lòng thì ngã quá, thì cô nói tôi thấy thảm ghê, thấy không? À, cho nên bây giờ hòa thượng Tinh Văn nói là cái con người mình sanh ra đời á mà không có ngạo khí, bỏ cái đồ này là bỏ luôn. Quý thầy mà không có ngạo khí, hay nói khác hơn mà mấy chú mà tu học hay là ở ngồi đền mà không có ngạo khí thì suốt cả cuộc đời, một là ăn bám, người ta nói là ăn bám lưng quần của vợ, hai á là đi bóc túi. Không có ngạo khí là gì? Chẳng hạn như á cái công việc của mình bị thất bại, cái mình để cho nó chìm luôn, không có phấn đấu một chút nào hết. Cái người tu mà không phấn đấu, mà cái người đời mà không phấn đấu là cái nước bị ăn xin nè, gọi là không có ngạo khí. Mà cái ngạo khí là gì? Ngạo khí không phải là ngạo mạn. Chẳng hạn như người ta nói trời vô xong ăn ông ngủ không ngồi thiền được, là mình phải ráng ngồi ráng tu để trở thành thiền sư, sau này trở một bậc long tượng, đó gọi là ngạo khí. Còn cái người mà nói trời ơi sao ông ăn ông ngủ kệ bản chất tôi làm gì, thì Hòa Thượng Tinh Văn nói là cái người này chôn rồi. Nếu mà người đời là cái đồ bỏ, còn cái người tu là chôn. Hôm nay tôi nói là quý thầy là quý chú là nói là sao tôi nói nặng. Tại vì ở đây trong cái bài này ngài nói là những cái tập khí này mà không có, có triệt để nó, không có quá giải nó, thì suốt cả cuộc đời luôn mình cứ vậy như vậy không à. Chẳng hạn như bây giờ mình mấy tuổi rồi, đây là tất nhiên 16 tuổi rồi. Hồi xưa là Hòa Thượng Thường Chiếu nói là mấy chú hiểu cho tôi là năm 23 tuổi là trưởng ban Hoằng Pháp tỉnh Biên Hòa. Bây giờ mình 16 là 17, 18, 19, 20, 21, 23, 7 năm nữa. 7 năm nữa là trưởng thành rồi. Phải không? Cho nên ba cái phần này là giờ làm gì làm mình phải ráng cố gắng mình phấn đấu. Giờ mình học sao cho người ta biết. Giờ học và mình học dở, phải không? Mình học dở mà cái tâm mình nó lơ đễnh á. Hẹn như cái ông thầy giáo nói là ở đây ông viết bài mà dưới có một số chú nhìn trăng nhìn mây đâu mà căn ngày nó có trăng, ông nói con thấy căn ngày nó có trăng làm mấy giống, ông nói con thấy là căn ngày nó không có trăng gì hết mà sao nó nhìn mông lung đó. Cho nên ba cái phần này mình đừng có nói là mình tu, có nhiều người nói tu thì không cần học, phải học. Cho nên ở Thường Chiếu toàn là học giỏi không, cái chú học năm cấp không, đứa nào có thể học giỏi không. Vừa rồi ở đây có hai chú mà bị rớt á, tức là không có vào trường chuyên nha, đậu lớp 10 mà không vào trường chuyên, thầy Thường Chiếu cũng cho về, khiếp không. Tức là cái trường chuyên này mà không đậu á, là về nghỉ học, khiếp không, lên lớp 10 luôn chứ không phải là ở lại đâu. Lên lớp 10 luôn mà không nằm ở trong trường chuyên là cho về quê học, chừng nào mà học lấy cái bằng 12 muốn tu nữa vô tu. Còn mà ai mà không vô cái trường chuyên lớp 10 đó là phải về quê hết đó. Có mấy chú về 4-6 nè, 2-3 chú đó, Phụng Chiến đưa về hết cũng chi mình sao học sợ. Học ngày xưa là hả, tôi nói thật luôn á, năm tụi tôi mà ra đời á là cái đất nước mình vẫn còn nghèo khổ, phải không, năm 79-78 gì đó mà tụi tôi là học ha, học một buổi thì móc lúa một buổi khổ lắm chứ không phải chuyện bây giờ đâu, mà cũng được yên nữa, học đi móc lúa đi làm đủ thứ chuyện hết, mà toàn là học sinh mà cũng tệ lắm, cũng được trung bình chứ cũng được mà cũng không phải nó là tệ nữa đó. Cho nên mà cái phần này á tôi nói rồi là cái người tu của mình á bây giờ học dở mà đạo đức tốt á, người ta nói tại cái tập khí của nó hoặc là cái nghiệp của nó đời trước nó không chịu học, bây giờ nó dốt. Nhưng mà cái đạo đức mình phải có nữa. Còn đằng này với mấy ông thầy ông vợ mất dốt nó không có gì hết luôn. Học cũng dở mà cái kia cũng dở. Mà quý thầy ông hiểu chứ, mấy chú mà ông hiểu, nếu mà mình học dở nè mà đạo đức mình không tốt thì cái chuyện tu mình nó cũng như thế. Lạ kỳ một điểm. Người xưa ta nói hả, cái việc này làm tốt thì cái việc khác làm tốt. Thì cái tu mình nó lơ đễnh, nó không có một cái chí hướng nào hết là thù. Đó, cho nên nói là chủ thể của tập khí là ba thứ: thân, tâm và thế giới. Đó, một là gì? Một là thân, cái tập khí mà nó nhóm hợp, nó hình thành lên cái thân, hoặc là chạy, hoặc là nhảy, hoặc là nói năng, hoặc là hành động gì đó. Rồi nó tạo ra một cái khung cảnh, một cái thế giới. Mà một cái thế giới này thì cái người đó ở mà không biết chuyển hóa thì đời sau nữa rớt trong cái hoàn cảnh khổ, không phát huy lên được. Cho nên quý thầy phải cố gắng đó. Tham nhiễm xả bỏ là tập khí đó. Mặc áo này rồi ăn cơm đại tiện tiểu tiện cũng là tập khí. Tức là cái người mà tập khí mẫn thì mặc áo khác nha, mà đứa mà tập khí sâu dày thì mặc áo khác. Áo quần thì không có giặt, đồ đạc đây đâu có thiếu, phải không? Để đắng luôn không chịu giặt rồi nó dơ cái lai quần nó giống như đi đầm ruộng, cũng là tập khí, phải không? Cho nên mình thấy những người mà ăn mặc sạch sẽ rồi cái này cái kia là họ sanh ở trong một cái hoàn cảnh tốt, gia đình tốt, phải không? Đầy đủ hết. Đây mình nói quý thầy quý chú đừng có buồn, nói thật luôn. Tức là họ sanh trong một cái gia đình, một cái môi trường cha mẹ đầy đủ, chỉ dẫn hướng dẫn từ nhỏ lớn lên nó có căn bản. Còn đằng này chắc hồi xưa ở nhà là bỏ liều, không có ngó ngàng gì hết. Cho nên ở đây áo quần ăn mặc đủ hết, phải không? Dồn đấm không, bây giờ có mấy cái áo quần dưới dồn đấm hết. Có bữa tôi lôi ra trời tôi bịt cái mũi luôn. Là tập khí chứ gì nữa.
à, tập khí là rất là chắc là trong một cái
đời quá khứ lâu xa, Đức Phật nói là trong những cái loài mà ở đâu nó sinh lên. À, tức là cái con người mình gọi là tẩm báo, có lúc mình làm chư thiên, có lúc mình làm ngạ quỷ, có lúc mình làm súc sanh, có lúc nó bây giờ nó tạp nhiễm rồi, nó tạp nhiễm lâu ngày, cái đụng gì cái nó chỗ ra, à, nó chỗ ra, nó biểu hiện ra cái hình thức bên ngoài, cái hạn như ăn nè, mặc nè, ngủ nghỉ, à, có những người mà ăn mình thấy ớn luôn, có những người ăn đó là họ làm nhiều cái mình thấy sợ lắm, họ xỉ răng, họ móc, họ làm trù. Đó, cho nên là qua cái phần này cũng là tập khí. Tôi thấy có những người ăn cơm mà tôi muốn ói luôn á, cái gì đó thật luôn. Làm do cũng là tập khí, không? Ăn cơm mà bóc, mà liếm, rồi làm đủ thứ chuyện hết. Rồi ngáp. Hồi xưa ở đây có một ông thầy, một ông ăn cơm là dưới là chạy hết, không dám gần. Ăn mà cứ vậy suốt luôn, không có bỏ được, đó. Gì nữa? Đại tiện, tiểu tiện là tạp khí, nói nín động tịnh ra vào tới lui là tạp khí, khởi tâm động niệm chấp mê chấp ngộ là tạp khí, liễu sanh thoát tử thành Phật làm tổ là tạp khí, tham thiền học đạo minh tâm kiến tánh đều là tạp khí. Tạp khí sâu như thế rất khó trừ, nếu chẳng phải bậc đạt đạo y khó trừ được nó. Cho nên người xưa sau khi mà nhận được tâm yếu, ngộ được cái tâm, người ta vào trong núi rừng sâu, chẳng hạn như ngài Quốc sư Huệ Trung 42 năm ở trong núi Bạch Nhai để bào mòn tập khí. Cho nên người xưa ta nói là đốn ngộ ti đồng Phật đó, đốn ngộ ti đồng Phật, nhiều đời tập khí sâu, gió dừng sóng quẩn quở, lý hiện mà niệm còn xăm, phải không? Tức là mình hiểu được rồi nhưng mà vẫn còn tập khí. Các bậc thiền sư ngày xưa là cái căn cơ ngài bán nhảy lắm, mà khi mà ngộ đạo rồi là phải vào trong núi rừng sâu 30-40 năm, 20 năm, 10 năm, các ngài mới dám đi ra làm các việc thực sự. Còn mà mình còn tập khí nhiều á, là có những cái mình ra mới đầu ta kính tính mình, nhưng vẫn còn tập khí mình chưa bào mòn, thì chắc chắn có một thời gian ta phát hiện được. Chẳng hạn như có những người ngồi chùm hổm, ngồi rung đùi, ngồi cái đưa cái chân lên nhịp. Hồi xưa ở Thường Chiếu có một thầy là chiên, là tới giờ ăn cơm là bỏ cái chân lên ngồi nhịp, hoặc là hai cái chân thòng xuống nhịp. Thì hòa thượng hỏi tại sao, tại sao mà chú cứ tới giờ ăn cơm mà hai cái chân xuống nhịp. Thì cuối cùng ra là lên xin sám hối hòa thượng là ngày xưa ngồi đời làm gì biết không, làm người đánh chấm đó. Cho nên mà tại sao mà đến cái giờ ăn cơm tự nhiên nó chỗ ra, nó hiện hình ra đó. Cho nên rất là kỹ, người xưa người ta rất là kinh nghiệm. Hoặc có người hỏi, chúng tôi hàng ngày làm theo quy củ, thực hiện công phu tham thiền, chắc chẳng phải tập khí. Tức là có người hỏi ngài á, là hàng ngày nè, làm theo quy củ, chẳng hạn như bây giờ 3 giờ mình dậy, 3 giờ 15 mình ngồi thiền, 5 giờ 15 mình xả, hoặc là tối là mình tụng kinh, mình sám hối, mình theo cái quy củ, quy chế trong cái thiền môn. Nói thẳng là một điều á, là trong cái tinh thần của thiền môn, bây giờ mình coi hết tất cả các lịch sử ngày xưa, cũng có những chú tiểu đến, không? Trong hang có, mà toàn là pháp khí không? Chẳng hạn như ngày Triệu Châu ban sơ đến, thì ngày Nam Tiền này đâu có tiếp làm gì, ngày nằm, ngày tưởng là ông Sa Di năm mới 13-14 tuổi mà đâu có cần mà ngồi dậy tiếp. Thì vừa đến là ngày thì sư Nam Tiền hỏi, ông từ đâu đến? Gặn hỏi ông từ đâu đến, con từ đoan tượng đến, lại thấy đoan tượng trắng, chẳng thấy đoan tượng, chỉ thấy Như Lai nằm, giật mình dậy liền, biết rồi, gặp pháp khí rồi. Mà gặp những cái bậc này thì không ngồi không được nha, nằm không được, nằm thì cái phước nó tổn, cho nên ông ngồi dậy liền. Ông ngồi dậy, ông hỏi tiếp, ngươi là Sa Di có chủ hay là không chủ? Dạ có chủ. Hỏi chủ đâu? Giữa mùa đông giá buốt, kính chúc hòa thượng được muôn phước, đó gọi là chủ. Thôi nhập chúng đi, ông đặc biệt nhất, toàn là những vị đó không, mới 13-14 tuổi. Và thiền sư thần hỏi, rồi ngày động sơn lương giới, một hôm ngày Nam Tiền làm đám giỗ, hỏi là lúc mà làm đám giỗ cho ngài Mã Tổ. Thì như vậy ngài Mã Tổ có đến không? Mà ngài lúc đó Sa Di mới 14 tuổi. Đợi có bạn liền đến. À, ông đúng là mài dũ, ông sẽ thành cây cổ thụ trong thiên hạ. 13-14 tuổi cũng có, trong nhà thì cũng có, mà bọc toàn là lợi căn lợi trí. Còn bây giờ mình không được gì thôi, bây giờ mình phải làm gì? Theo quy củ. Phải không? Mình đâu có phải như các ngài đâu, cũng như Sa Di cao. Phải không? Bằng Sa Di cao không? Sa Di cao mà đến những cái pháp hội là các vị hòa thượng thỉnh mới có Sa Di thôi, thỉnh thuyết pháp. Nhưng là con là Sa Di mà còn các ngài toàn là hòa thượng không, sao con thuyết pháp? Thì lúc này có một vị thiền sư, tôi cũng quên rồi, một vị hòa thượng nói sao? Sa Di nói pháp Sa Môn Thính, chẳng trọng niên cao, trọng tánh linh. Tức là tuổi cao không có dính dáng trong đạo, mà cái người mà nhận được cái tánh linh rồi đó thì cũng thỉnh lên pháp tòa đó pháp. Sa Di ngày xưa toàn như không, thì thôi bây giờ mình nghiệm lại, bây giờ mình là Sa Di gì? Chẳng hạn, chẳng lẽ Sa Di ăn ngủ? Thì người xưa sau này chẳng hạn bây giờ cũng phải ghi lịch sử chứ. Bây giờ có mấy người Sa Di đây nè. Một là Sa Di Tấn Nguyên, hai là Sa Nàng Bảo xuất gia, nữa là Sa Di Ngọc Bảo, đưa ví dụ thôi, Sa Di Ngọc Phúc, Sa Di gì đó. Bây giờ mình phải phấn đấu lên là ở thiền viện Chấp Lăng Chánh Thiện có 4 Sa Di đặc biệt xuất cách, sao người ta ghi lịch sử? Sao như vậy? Hỏi rảnh cái ghi lịch sử, trong pháp hội ở thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện có đồi núi cao thơ mộng gì đó mà ghi 4 Sa Di nó ăn ngủ thì sao mà ra lịch sử được? Ăn ngủ không à, thấy không? Thì bây giờ mà phải phấn đấu lên, mình để làm cho một cái giống như là một cái sao khê nó lấp lánh giữa trời đông, phải không? Giờ phải phấn đấu lên. Thầy đã nói là bực ông quá, tối là ngồi thiền cho biết. Nhưng mà ngồi được 1-2 lần, bữa dậy xong mà bảo hứng chí quá, ngồi 3 giờ sáng dậy ngồi rồi, nhưng mà được có 1 lần rồi móc. Giống như là một mà gì đó, một gì đó, thà một phút gì đó, gì phút gì, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn phút à, lé lên cái rồi tắt luôn. Cho nên qua cái phần này bây giờ mình phải ráng nha. Đó, bây giờ mình là Sa Di, mình bây giờ mình nghiêm lại, mình không phải bằng người xưa. Thì thôi bây giờ mình theo quy củ, đúng không? Quy củ là ăn, ngủ, nghỉ, mình theo quy củ. Còn đây là quý thầy lớn thì dậy 3 giờ rồi, thì thôi đây bây giờ mình 4:45, giờ khỏi cần ông thầy Bảo Tú kêu nữa. Canh đồng hồ 3 giờ hay là 4:15 gì dậy, rửa mặt súc miệng. Làm được thử 5 ngày thử có được không? Được. Bảo quyết chí đi, bây giờ mình phải quyết chí chứ. Thấy không? Cho nên đây á, quý thầy coi cái quyển mà bữa tôi đưa về cho quý thầy hôm qua, cái cuốn sách mà Con Đường Thiền á, đọc đi, ráng đọc, nửa nghiêng bảo vô nhận nha. Đọc cái con đường của hòa thượng nói là mình tu á, đồng ý rằng không bằng người xưa, nhưng mà cứ một đời mình góp một chút, một đời mình góp một chút. Phải không? Thì sau này nó cũng thành tú đó, cho nên cái phần này nó rất là kỹ. Tại vì á, mấy chú là ở đây á, chẳng hạn như chúng tôi mà ở đây một ngày là mừng một ngày. Hôm vừa rồi tôi ở đúng nửa tháng rất là mừng, ở một ngày ở trong thiền viện Chánh Thiện là ngồi thiền tôi thấy yên ổn, không có lo nghĩ gì hết, cơm nước cái gì cũng có sẵn hết, tu rất là yên. Mà cực đã là chúng tôi là phải đi làm Phật sự, chẳng hạn như suốt cái mùa Vu Lan là tất cả những nơi các thiền viện ở một ngoài Bắc, miền Trung, miền Đồ họ mời họ thỉnh, mà toàn là những ni sư, những quý thầy lớn thỉnh, chẳng lẽ mình đi mà ta thỉnh một lần đi, 5-6 lần ta thưa thỉnh luôn, mà trong lực đó là 3 lần thưa, 7 lần thỉnh mà không đi không được đó. Cho nên cái phần này nói rất là rõ. Thành ra là mình có cái phúc duyên á, mình được yên ổn, mình tu á, là cái thời cơ hiếm lắm. Sau này mà ở đây mà nó hình thành hết rồi, mình còn đủ duyên nhân, đủ duyên mình ở nữa, thì cái Phật sự nó đến tới tấp luôn, lúc đó không có thời gian rảnh mình tu. Rất là rõ. Mà đây tôi thấy hiểu sai, tôi thấy tu cái cuộc đất này tu rất là yên nha. Tôi đi các thiền viện luôn, chứ không phải là không phải mình ca ngợi đây. Nó có một cái gì rất là rạ, tu rất là ngon. Tự nhiên mà mình tại sao tu không hiểu sao. À, ngồi chút xíu, tôi để ý ngồi chút xíu, mấy chú nhỏ nhỏ là giống như lửa là đốt như đít vậy. Gõ quẩy là làm. Bữa nào quay phim thử, nào họ giúp giùm nhân quay phim thử, đương mạng luôn. Nhất là Bảo, Nhất Bảo tụng kinh nó uống cho con rắn này, uống xuống, ngã kỳ thiệt. À, cho nên qua cái phần này là mình phải theo dõi. Thì đây nói là có người hỏi là chúng tôi hàng ngày làm theo quy củ thực hiện công phu tham thiền, chắc chẳng phải tập khí. Đáp, đây chẳng những không phải tập khí mà là pháp trừ tập khí. À, tham thiền sư Lê Quả nói thẳng luôn, này không phải tập khí mà chính nhờ quy chế, nhờ quy củ trong cái thiền môn bắt đầu nó trừ tập khí. Chẳng hạn như ở ngoài đời mình á, mình ngủ 1 giờ mình ngủ, 3 giờ mình dậy hoặc là 4 giờ mình dậy, đó tập khí á, tập khí ham ăn, tập khí ham ngủ. Còn ở đây ở trong thiền viện 1 giờ đến 2 giờ là phải dậy để cho bớt trừ cái tập khí mình. Ở nhà mình không có tụng kinh, không có sám hối, không có tọa thiền, nhưng mà đến đây mình tụng kinh sám hối ngồi thiền. Ở nhà mình á thì đụng cái gì ăn cái đó, nhưng mà ở trong này thì không có được, phải không? Tức là phải bớt duyên ăn, có chỗ ăn đúng lúc, ăn đúng nơi, rồi ăn trên quả đường. Mình thấy cái đời tu của mình nó nói thẳng luôn là nếu mà ai không có túc duyên để cho tu không được. Đây nói thẳng một điều luôn, nếu mà vào ở trong quy củ rồi mình không có túc duyên sâu nhiều đời nhiều kiếp là không có đi tu được. Cho nên là tôi nói tôi mà mấy người Phật tử tôi thân nữa, tôi nói bây giờ quý Phật tử mà cúng dường á, 1.000 vạn tiền vàng ròng á cũng có uổng. Tự tôi ở trong cái pháp này tôi biết cái pháp xuất thế gian này rất là khó, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu, phải không? À, chẳng hạn như ở nhà mình á là ngủ rồi ăn rồi uống rồi cái gì mình làm cũng được hết, nhưng mà vào trong cái thiền môn, vào trong quy củ rồi mình làm sai thì đâu có được, phải không? Chẳng hạn như về nhà mình có khi nào mà 6:15 mình tụng kinh không? Hiếm lắm. Nhưng mà ở đây 6:15 mình tụng kinh, rồi 7:30 mình có lên bộ đoàn không? Không luôn. Nhưng mà ở đây bắt buộc phải lên hết, lên đều luôn. Kể cả như chúng tôi thôi, hôm qua về rất là mệt cũng phải lên ngồi 1:30, rồi sáng cũng phải ngồi 2 tiếng. À, theo đại chúng, tất cả những người mà có mặt ở đây đều phải tu, đều phải công phu, đều phải dụng công hết. À, cho nên tôi nói thẳng một điều, không có túc duyên là tu không được. Ngày xưa mà mấy đứa em tôi nó cũng đòi xin đi tu đó, mà tôi nhìn tôi thấy người nào được tôi mới khiến khách, còn được tôi nói không, ở nhà đi, ở nhà không lấy vợ không được đi tu, ông đi tu có được. Cuối cùng cái người em út tôi nó phải ở nhà lập gia đình, tôi nói luôn ông ở nhà đi đừng có đi, người nào tôi nói được là tôi dẫn đi, còn được thôi ở nhà. Cho nên là không có túc duyên sâu dày nhiều đời nhiều kiếp thôi. Bây giờ mình biết rằng bây giờ mình còn tập khí, mình vào đây mình cạo tóc là chắc là mình có cái phúc duyên. À, tức là cái phúc duyên mình á hoặc là mẫn hoặc là dày. Cho nên ở đây mình phải thông cảm những người mà xuất gia mà còn trẻ tuổi, nó có 2 hạng, chứ không phải là chuyện thường đâu nha. Mình nói là tôi xuất gia trẻ tuổi là tôi này kia, chẳng hạn như bây giờ ông Hạng Phổ đi, mà cái tâm ông lúc nào cũng hướng vào con đường thiện pháp, nhưng mà ông vừa mất một cái là ông lên ông đi xuất gia, thấy không? Nhưng mà tập khí vẫn còn nhiều đó. Còn mà những vị hòa thượng mà vừa mất một cái xuất gia trở lại làm sa di là nó khác, chứ mình đừng có nói là tôi sa di còn nhỏ là này kia, phải hiểu cái điểm đó. Đó, cho nên mà những người mà lớn tuổi, chẳng hạn như bây giờ lớn tuổi mình 90 tuổi rồi, cái đến hòa thượng thương tình mà ông cạo tóc thì có cái phúc đó. Tức là cái tâm nó hướng đến đạo, lục tổ nó cái tâm ông hướng đến đạo là tức là ông vào chùa. Phải không? Tâm mà ông luôn luôn nghĩ vào chùa là tức là ông ở vào chùa, nhưng mà vào chùa rồi 7-8 tuổi là xuất gia, nhưng mà cái tập khí vẫn còn khiếp rồi. Còn những bậc mà tái lai, những bậc hòa thượng thì mình không màng đến. Những quỷ đó là vào là tự nhiên có chuẩn mực liền, nhìn nó biết liền. À, thì bây giờ mình biết rồi, thì giờ mình nương tập khí, mình nương quy củ để mình phá tập khí. Tức là mình còn nhỏ tuổi mà vào trong đạo, nhưng mà mình vẫn còn những cái chuyện mà nó giống người đời quá. Thì mình biết rằng là ngày xưa là mình tức là lớn tuổi mà phát tâm đi xuất gia, hoặc là lớn tuổi cái mình vào đây mình công quả, thì mình sanh ra đời thì mình nhớ chùa mà mình vào liền, nhưng mà tập khí thì còn rất là nhiều, còn rất là nặng. À, cho nên bây giờ mình nương cái quy củ trong thiền môn để mình phá trừ cái tập khí. À, tức là những cái quy chế hay cái này cái kia, à, bớt lại, cái gì mình cũng bớt là yên à. À, bớt gì? Bớt ngủ, Kén là bớt bớt ngồi thiền, cũng chăn ngủ, bớt ngồi thiền hay bớt gì, bớt nói chuyện, quên nói bớt ngồi thiền hay bớt bớt luôn, phải không? Tức là mình nói chuyện mình bớt lại, mỗi cái mình bớt một chút, mỗi cái bớt một chút, thì lâu ngày kề tháng thì cái tập khí mình đã trừ. Đó, tức là phải nương quy củ để mình phá nó. Nhưng mà nghe nó nè, nhưng có người ở trong pháp trừ tập khí lại sanh thêm tập khí. Như gì? Như buổi sáng trả nợ 100 đồng, buổi chiều quay 1000 đồng, trừ nó thì ít mà thêm nó thì nhiều. Than ôi đau đớn thay. Ngài La Quả không có mạnh lắm. Học thiền sư La Quả tôi thích cái chỗ đó. Ngài đánh, ngài hát, ngài đập. Nói nè. Nhưng có người sao? Nhưng có người ở trong pháp trừ tập khí sanh thêm tập khí. Mình đó bây giờ đừng nói nhiều nữa. Nhìn là ai mà biết là ở trong pháp tập khí mà sanh tập khí. Cho nên á, quý thầy ráng cố gắng. Mình đến đây toàn là người nào cũng quay mượn hết, đúng không? Quay mượn của đàn na thí chủ, giống như mình mượn ngân hàng, cái bây giờ mình đi du học bên Mỹ nè, nhà mình có tiền, cho mình đến ngân hàng nhà nước Việt Nam, cái mình vay 100 triệu để mình qua bên Mỹ mình du học. Qua không chịu học, mà không chịu học thì không có bằng cấp thì sao về trả nợ. Cho nên nợ chồng chất thêm nợ. Ngày bây giờ ngồi sáng, từ sáng bây giờ mình nghiệm này, từ sáng đến trưa đến chiều mình làm được bao nhiêu tiền, thì cho mình làm 100 đồng đi, thì bây giờ mình tính ra rồi, mình một buổi sáng phải không, ăn cơm, buổi trưa ăn cơm, buổi chiều uống sữa, rồi rửa mặt súc miệng, toàn là mình mướn không. Cho nên bây giờ mình phải kiệm lại, gọi là các ngài nói là kiệm phước á, đó, kiệm phước, kiệm một chút, chứ không thì sao? Như buổi sáng trả nợ 100, buổi chiều quay thêm. Do gì? Do tập khí, do cảnh nó chuyển. Tập khí lớn lao lấy gì để trừ khử? Sát kỹ ắt phải nhờ đến thanh vi của thiền đường, phép tắc vi tế hàng ngày, giúp sự giúp đỡ của đánh hát, sự dẫn dắt của thiện tri thức. 30 năm chẳng xong, nếu kiếp này chưa sạch thì kiếp sau lại tiếp tục. Ngài nói rất là kỹ. Bây giờ cái tập khí này nhiều quá thì lấy gì mà trừ? Phải nhờ đến thanh vi của thiền đường. Và gì nữa? Sự giúp đỡ của việc đánh, việc hát. Cái hạn như mình ngồi mình ngủ, mình hôn trầm, ta đánh mình á, là mình phải đúng lúc, đúng lý là ngày xưa hòa thượng dạy á, mình ngồi hôn trầm, ta đánh mình á, mình phải xá xuống một cái, mình cảm ơn người ta đánh thức mình. Còn này á, ta đánh một cái, đó là thêm tập khí. Trận ngược là mình ớn luôn, phải không? Ta đánh mình là mình phải xá, mình cảm ơn là đánh thức mình. Mình tập khí, mình ngủ quá, đánh, mình xá là mình để cảm ơn hòa thượng dạy á. Còn hòa thượng nói là mấy chú nào á, mà đánh rồi mà trận ngược đó là mấy chú là thêm tập khí. Đây là thêm cái lòng quán hận cho nên tu mới được. Hồi xưa ở đây có một chú cư sĩ mà ta đánh cứ trận ngược lên thời gian để giọt mắt, tu được. Cho nên là hòa thượng nói là khi mình ngồi thiền mà người ta đánh mình thì mình phải xá xuống, mình lại mình cảm ơn, thức tỉnh mình. Cho nên là nhờ cái sự đánh hoặc là hát hoặc là cái sự dẫn dắt của các thiện tri thức mà 30 năm mà nếu mà chẳng xong á, thì nếu kiếp này chưa trừ sạch thì mình nguyện kiếp sau lại tiếp tục để mà trừ sạch. Dẫu cho tập khí lớn bao nhiêu, chỉ cần lập chí bền chắc thì rốt cuộc ắt phải trừ xong. Tức là nếu mà không có lập chí á, thì cả đời luôn mình tu được. Cho nên cổ đức nói sao? Việc đời không gì khó, chỉ do tâm không chuyên. Đào núi hòa lấp biển, quán mây thấu trời xanh. Tức là các ngài nói là việc đời không gì khó hết, chỉ do tâm mình không có chuyên nhất. Nếu mà mình chuyên nhất á, thì người xưa ta nói mình tu thiền giống như con chuột mà nó vào cái sừng trâu nó đục, mà chừng nào nó đục thì nó mới ra khỏi, còn thôi nó chết. Tức là nó qua được cái sừng trâu rồi nó đục mái thủng luôn đi ra. Thì cái người tu thiền mình cũng như thế, tức là mình chuyên cần nhất trí một cái điểm thì chắc chắn sẽ được ngộ. Do đó thiền sư Thiên Cơ dạy, hạ thủ công phu tu thiền điều cốt yếu thứ nhất là phải lập chí cho vững. Nếu mà lập chí không vững thì tu không được. Bởi chí là vị nghiêng sói của khí lực. Nếu người lập chí vững như thấm lãnh trăm ngàn vạn quân, uy thế dậy trời, còn việc gì chẳng thành. Người hay sợ khó là lập chí không có vững, tức là sợ khó khổ. Nóng quá chịu cũng được, lạnh quá chịu cũng được, phải không? Ngồi nhức chân quá chịu cũng được. Tất cả những cái gì không được đó. Mà bây giờ mình nghiệm lại trong cái thân phận của kiếp người của mình á, là mình do những cái tập khí mình sanh vào trong cuộc đời này, do những cái nghiệp lực sanh vào trong cuộc đời này, cho nên cái gì mình cũng không được hết á. Cái này mình ăn chút mình cũng không được, cái gì cũng không được đến với mình hết. Mà nếu mình không phá cái không được này á, thì bảo đảm luôn thì mình không trở thành bậc hiền bậc thánh được. Khó, rất là khó. Nóng nó cũng được, lạnh nó cũng được, rồi ăn cơm mà nhão nó cũng được, sống nó cũng được, cái gì nó không được nó đến với mình. Mà nếu mà không có vượt qua hết những cái chặng đường này á, thì rất khó mà thành tựu. Cho nên nói là người hay sợ khó là lập chí không vững. Người chạy theo cảnh cũng tại lập chí không vững. Người nghe khang chê bàn dời đổi, giữa đường tự lùi, trước xiên sau lười, đều là chí không có vững. Tức là trước á thì mình phát tâm rất là mãnh liệt, nhưng mà tu thời gian cái mình nó đủ cái chuyện nó đến hết. Nào là vi chế thiền đường, nào là thanh vi thiền môn, đủ thứ chuyện nó đến. Cái mình thấy khó quá, cái mình thối lui. Đó. Tôi thường tuyển tập sách tâm pháp, mở đầu sách đã nói: lập chí nếu vững, đổi khó thành dễ. Nay đối với công phu tu thiền cũng lại như thế. Chí vững thì sự ác thành, tôi mượn việc đời để bàn điều này. Quý như vua Việt phục thù vua Ngô, tức là Việt Câu Tiễn, lúc mà ông bị vua Ngô Phù Sai đánh nó tan nát hết luôn. Rồi trong lúc mà vua Ngô Phù Sai định giết á, thì có một số quan đại thần, tức là Phạm Lãi mới đúc lót cho những vị quan mà làm tay chân của Ngô Phù Sai á, bắt làm cung tin. Mà trong sử ghi lại nha, buổi sáng á, buổi tối á, ông đỡ một lớp gai, cái ông nằm lên, gọi là nằm gai mà nếm mật đó là tất cái tích từ đó. Ông nằm trên gai để gai nó đâm nó chích. Rồi buổi sáng á, trước cái cửa ông bước ra bước vào, ông che một cái túi mật lớn này, túi mật heo đó, ông liếm liếm cho cái sự mà đắng cay trong cuộc đời. Mà vậy mà sau này ông phục được phục thù được vua Ngô, đánh tan tành luôn đó. Cho nên qua cái phần này đó là vua Việt phục thù vua Ngô, thì vua Việt mà không có ý chí, không có chí hướng thì sao phục thù được. Thì việc tu mình cũng như thế. Bây giờ mình phải phục thù. Phục thù gì? Vì phiền não, vì tập khí, mày đưa tao đi ba đường sáu nẻo, bây giờ tao phải phục thù mày, đúng không? Phải chiến thắng phiền não, chiến thắng tập khí, để không còn rớt trong ba đường sáu nẻo nữa. Trương lương trả hận nước Hàn, địch nhân kiệt tái hưng nhà Đường, hãy điều do chí quyết định mà được thành công đúng sở nguyện. Pháp cũng như thế. Ngạn ngữ nói: người nam không chí như sắt lục không cứng, người nữ không chí như cỏ thúi không tươi. Công phu tu thiền chí này rất là tối yếu. Đó, nói rất là rõ. Tức là Trương Lương trả hận nước Hàn. Mà Trương Lương mà sau khi mà Tần Thế Hoàng mà cường thâu lục quốc rồi đó, ông đi khắp nơi để mà ông mướn thích khách để mà giết Tần Thế Hoàng. Thì một hôm đến cái vùng đó thì âm lại cái người thích khách, cái thích khách này rất là mạnh, dùng cái chì mà đánh cái xe của Tần Thế Hoàng đó. Rốt cuộc không có Tần Thế Hoàng trong đó, cho nên mới chi tìm ông. Rốt cuộc ông gặp Thập Hoàng Công, đưa cho cái ông mà binh pháp đó, đó sau này mà ông phò Lưu Bang Hán Cao Tổ đó, thì đây cũng nhờ cái chí. Cho nên thiền sư Chí Đạo Vô Nang nói á, cái người tu thiền mình á là phải đầy đủ ba đức tính thì người này mới tu được. Một là đại tinh tấn, hai là đại ý chí, ba là đại nghi đồ. Nếu mà thiếu ba cái đức tính này thì tu thiền không được. Tức là phải tinh tấn ngồi thiền, phải có ý chí mãnh liệt, phải có một cái nghi mình từ đâu đến, tại sao mình có mặt trong cuộc đời này, tại sao mình một dọc tại sao luôn. Thì sau khi mình phá từng cái lớp nghi đó thì tâm mình càng ngày càng sáng lên, càng tỏ lên. Đó. Do đó Đại sư Trung Phong có nói: cũng không khó, cũng không dễ, chỉ quý nam nhi thật có chí. Thật chí sức đạo mới vững mạnh, sức mạnh tiến đạo như trò chơi. Tức là có ý chí rồi vượt qua hết. Nếu như người không có lỗ mũi, tức là đã ngộ, tức là kiến tánh á, thì đối với cái lớn của trời đất, cái cao của hư không, cái tôn quý của Phật tổ, cái rộng nhiều của chúng sanh, người này đều chẳng màng đến. Ngoài ra tất cả các thứ khác cũng không nhiễm một chút. Nếu ông học được như người này thì bảo ông thành Phật cũng chẳng khó. Tức là những cái lặt vặt trong cuộc sống giữa đời thường buông xả cái một luôn. Kể cả như là Phật là tổ, là tất cả những cái gì mà cao siêu uy diệu nhất trong Phật pháp phổng mà huống chi là ba cái lặt vặt này. Cho nên ngài nói là thành Phật không có khó. Đó. Người này tuy hay xong cần phải lìa mê ngộ mới được. Nếu quả ông thấy được thì mới biết hư không có người này, mới biết hư không có người này, đại địa có người này, hữu tình vô tình đều có người này, động chân gặt ngay người này, hả miệng cắn nhầm người này, cái hay của người này không thể lấy gì để thí dụ. Tức là nhậm vận rồi tiêu dao trong cuộc sống đều gặp người này hết. Thì như vậy người này người gì? Thì quý thầy coi trong các thiền sử rồi hỏi người này người gì. Chẳng hạn như một hôm có một vị thiền sư nấu trà, phải không? Thì thiền sư đạo ngộ hỏi để sư huynh nấu giùm chưa, nó có người này nấu giùm rồi. Thì ngài tự đến ngài nấu trà. Bây giờ mình tu sao để mình khám phá cái người này, phải không? Người này là gọi là vô ngụy chân nhân đó. Tức là mình tu tập như thế nào đó, mình quy chiếu là nội tâm để khám phá lại con người chân thật của mình. Mà khám phá được rồi thì tất cả những cái gì hàng ngày, những cái lặt vặt, những cái tập khí, những cái phiền nhiễu thì tự nhiên nó tiêu. Giống như mặt trời mà nó lên cao rồi đó, thì ánh sáng mặt trời nó tỏ ra rồi thì sương mù nó tự tan hết. Tự nhiên tập khí nó trừ, nó tiêu diêu. Mà ngồi thiền một cái là nó có nó trạng thái nó khinh an, nó an ổn. Bao nhiêu cái phiền não tập khí nhiều đời nó rơi rụng hết. Tức là nhận người này sống, người này quy chiếu về người này. Thì tất cả những cái quy chế trong thiền đường, hoặc là mình ăn, hoặc mình uống, hoặc mình ngủ, hoặc mình nghỉ, mình nếu mà không nương nhờ quy củ pháp chế của thiền đường thì không bao giờ phá trừ tập khí. Cho nên phá trừ tập khí là phải cần hun đúc nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày. Đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái bài thứ 9 nữa. Là chúng ta nghĩ nhẫn khổ. Người tham thiền dụng công, tham cú ngày đêm, quên mệt, quên ăn cơm, quên uống trà, chẳng biết có đói khát, khó chịu, có bệnh cũng không màng đến, dẫu cho chết ngay cũng không bỏ công phu, nếu chết cũng mang công phu theo mà chết. Đó. Có người phỉ báng ta là người xấu, là người phá giới, là người đại ác, lại càng khiến ta công phu thêm miên mật hơn nữa. Đó, thấy không? Cho nên người nói là người mà tham thiền dụng công, tham cú ngày đêm, quên mệt, không biết mệt mỏi hết, rồi quên ăn luôn, quên uống luôn, chẳng biết có đối kháng gì hết. Cho nên á, hòa thượng Hư Quang nói là có trong cái thiền viện Cao Mân có các vị mà tăng á, những người tăng mà tha thiết tu tập rồi đó, họ ở suốt ở thiền đường luôn, họ không xuống. Chẳng hạn như có những cái thiền đường mà lớn như bên Thái Lan, bên Lào, Campuchia, Myanmar rồi, có những vị tỳ kheo á, các ngài ở suốt trong thiền đường luôn, ngồi suốt vậy đó. Rồi cái khi mà một hai ngày xong rồi xuống ăn uống tắm rửa xong lên tiếp, tôi không bao giờ bỏ công phu, bám sát công phu. Thì cái tinh thần của thiền á, thiền đốn ngộ của mình á, là không phải như thế, mà mình luôn luôn mình bám sát vào công phu, tức là không bỏ công phu, đi đứng nằm ngồi, mình quét nhà, mình lau nhà, tất cả mọi cái mình phải theo dõi công phu hết. Mà người xưa người ta nói giống như con mèo mà hình con chuột, mà không bắt được con chuột thì con mèo nó không bao giờ nháy mắt. Thì cái việc mà công phu miên mật của người tu thiền cũng như thế. Tức là ăn uống ngủ nghỉ tất cả mọi cái đều theo dõi cái tiến trình của niệm, của đương niệm để mà sống còn. Thì tức khác là cái việc mà giải thoát không có khó đến người này. Tức là mình luôn luôn mình chăm mẩm vào cái chỗ công phu, đi nè, đứng nè, nằm ngồi, nói năng động tĩnh, tất cả thi quy động dụng đều phải có công phu bám sát, công phu theo dõi đó. Cho nên nó rất là kỹ. Mà có người phỉ báng mình là người xấu, là phá giới, là người đại ác, tại sao mình khiến mình công phu miên mật thêm nữa, quý thầy biết không? Có nghĩa là tại sao người ta không nói xấu mình, không nói xấu người khác mà nói xấu mình? Tại sao người ta không có nói người khác phá giới mà lại nói mình phá giới? Tại sao người ta không làm cho mình người khác khổ mà làm cho mình khổ? Là mình biết đời trước chắc mình tạo cái nghiệp xấu, nghiệp ác, nghiệp không tốt, trên đời này gặp phải, cho nên càng phải công phu hơn nữa, chứ không phải bỏ lùi. Có một lúc nào đó quý thầy ra làm công phu, làm Phật sự, chắc chắn sẽ gặp những cái trường hợp này. mà mình biết rằng do đời trước mình tạo không có tốt, mình bị những cái nghiệp duyên nó xấu ác luôn luôn đến với mình, thì mình biết chắc chắn rằng do mình tạo cho nên mình phải thành tâm sám hối, thành tâm công phu, thành tâm tạo các việc thiện pháp. Chẳng hạn như chúng tôi nè, chẳng hạn như mình làm cái việc gì cũng bị chướng duyên. Chẳng hạn như mình phóng sanh người ta cũng nói, rồi mình đi giảng pháp người ta cũng nói, ví dụ vậy đó, thì mình biết chắc chắn rằng do mình chứ không phải do người khác, thì mình cố gắng mình làm nhiều hơn nữa, thì lâu ngày trời tháng tự nhiên nó hết, nó thưa dần, rồi đến một lúc rồi đó không ai nói mình nữa hết, bởi vì nghiệp mình hết rồi, thấy không? Cho nên nói rất là kỹ. Hoặc có người khen ngợi ta, thương mến ta, cung kính cúng dường ta, ta cũng phòng ngừa không để cho công phu định được bị đánh mất. Có nghĩa là trước là bị nghịch cảnh, sau là thuận cảnh, sau này tức là quý thầy mà mới tu á, là chúng ta luôn luôn gặp nghịch cảnh. Rồi chúng ta tu một thời gian dài rồi đó, bắt đầu đến cái giai đoạn thuận cảnh, toàn ta khen mình xong, khen đã làm gì nữa, cúng dường mình rất là hậu hỷ. Mà ngài nói sao? Thường thường gặp nghịch cảnh, công phu có thể không bị đánh mất, lúc gặp cảnh thuận dễ bị đánh mất. Dẫu cho có người vu khống ta là trộm cướp gian xảo, ta cũng không để công phu bị những cảnh ấy lôi kéo đi. Chẳng bị lôi kéo đi thì chẳng vào hầm lửa phiền não, như thế gọi là nhẫn được cái khổ của ngồi thân. Tức là người ta nói là mình ăn trộm, ăn cướp, gian xảo đủ thứ hết, mà nếu mình chạy theo cảnh tức là mình rớt trong cái hầm lửa phiền não của họ. Còn đây này mình dừng lại, mình vi chiếu lại cái gì thấy được từng niệm đó, thì vi chiếu thì cái niệm nó lặn xuống, thì tức là mình an ổn thảnh thơi. Mà người xưa đã nói là cái cảnh thuận là giống như mình tắm ở trong một cái hồ nó lạnh nó mát, rất là dễ chết đuối. Còn cái cảnh nghịch á, thì giống như mình vào trong một cái nhà lửa nó cháy lớn. Mà cái ai mà khi nào mà nhảy vào nhà lửa không? Rồi mình rờn cái mình nóng, mình thục lại liền, đúng không? Cho nên cảnh nghịch rất dễ tu, mà cảnh thuận thì rất khó tu. Cho nên bây giờ mình là cái người mà biết được rồi thì ngay nơi nghịch, ngay nơi thuận mình tu cũng được hết. Chẳng hạn như bây giờ mình đến đây có một cái môi trường tốt, nó là thuận cảnh đó. Cái gì cũng tốt là thuận cảnh, thì bây giờ mình nương cái thuận cảnh mình tu. Rồi sau này lỡ mình gặp cái nghịch cảnh là mình cũng nương cái nghịch cảnh mình tu. Cho nên thuận hoặc là nghịch gì mình tu cũng được hết. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái người tu thiền tông là cái gì thấy được giữa nghịch và thuận đòi hỏi nhiều đó thôi. Cho nên quý thầy biết tại sao mà người xưa ta nói là cái mình xuống địa ngục thì cái Phật tánh cũng xuống luôn. Rồi mình lên thiên đường cái Phật tánh cũng lên luôn. Bởi vì sao? Bởi vì trong lúc mình khổ thì mình nghe là trong lúc mình khổ thì cái gì biết được cái khổ đó thì không phải là Phật tánh là gì. Trong lúc mình vui, cái gì biết được cái vui đó, mà chỉ cần quy chiếu về nội tâm thì cảnh vui và cảnh khổ mất mà quy chiếu nổi. Chỉ thôi, đơn giản lắm. Chỉ cần quy chiếu lại, nhìn lại, sống với cái chỗ tánh biết thì tất cả những vui, buồn, nghịch, thuận đều biến mất hết. Trong cái trạng thái viên miễn của cái tánh biết tròn đủ mà đằng này mình quy chiếu được. Cho nên Phật nói là chính các ông quy chiếu không trở về nguồn chân được, cho nên rơi trong ba đường sáu nẻo cũng là do các ông bị cảnh nó lôi, bị cảnh nó cứu. Chẳng hạn như người ta chọc giận mình để mình tức lên mình phiền não thì bị rớt trong cái hầm lửa phiền não. Người ta khen mình mừng, mình vui, tức là mình rớt trong nào? Trong cái biển ái của tham sân si, tức là cái gì cũng rớt hết. Nếu có người hành hạ thân ta, có người chửi mắng ta rất khó chịu, nếu chức sự có ức hiếp ta, hoặc đánh hoặc mắng, thì mau mau đề khởi công phu, chẳng theo thân cảnh soi chuyển. Đó, tức là thì ở đây quý thầy chưa biết, ngày xưa chúng tôi ở thiền viện Trúc Lâm, mà buổi sáng mà thấy cái tên á, buổi tối á, buổi chiều mà đi dạo mà thấy cái tên mình trên bảng là muốn run rồi. Tự vì ở Trúc Lâm có một hai ông chi khố này rất là dữ, sợ lắm, tụi tôi sợ ông lắm. Mà lúc đó là lớn rồi nha, cỡ như thầy Thông Phổ mà ông lạc rau đá bay cái rổ rau xuống luôn. Lúc là lớn, chúng lớn đó chứ không phải chúng nhỏ nữa. Cho nên là, nhưng mà nhờ như thế cho nên sau này ai cũng trưởng thành hết, là một cái điểm. Cho nên ở cái chỗ mà bị ức hiếp, ở cái chỗ mà ta dòm mình vô cái chỗ chết mà mình có cái chí hướng, mình có một cái công phu quyết liệt, tự nhiên là cái chỗ mà thánh cảnh là cái một cái điểm. Ngày xưa là dòm ở chúng tôi là cái gì cũng sợ, ngồi thiền cũng sợ, rồi đi hành đường đi kỵ giật cái gì cũng sợ hết. Sơ xảy một chút là hòa thượng mời đi ra khỏi thiền viện liền. Cho nên rất là sợ, lúc nào cũng phòng ngừa hết, lúc nào cũng cảnh giác hết. Như vậy mà những người mà tu tập ở đó bây giờ là thành tài hết, trưởng dưỡng thành người hết. Cho nên còn có những cái mình dễ quá, cái mình buông xuôi, phải không? Cho nên cái phần này nói rất là kỹ đó. Hoặc là người ta ức hiếp mình, hoặc người ta đánh mắng mình cũng phải đề khởi công phu chẳng theo thân cảnh soi chiếu. Khi buồn ngủ thì dùng dùi để đâm đùi, hoặc tự đánh mình một bạt tay, hoặc khi quay đầu ngó nhìn liền cắn răng tự trách. Chẳng hạn như thiền sư Từ Minh ngồi ngủ quá chịu không nổi, cái ngày xuống này nhà biết cái ngày ngày lấy cái rửa cái vuốt thành một cái dùi, ngày đâm vào đùi cái ngủ bớt máu xịt lên, cái quý thầy làm được không? Giờ ai ngủ ngủ nhiều cái mình làm cái dùi nhọn á đâm vô bắt đùi mình xịt máu lên, rồi cái bây giờ ngủ sao nữa, đánh bạc tay, đánh mạnh lên, bây giờ đừng có đánh thiền bản nữa, đánh bạc tay, đánh bớt, đánh chúi nhủi luôn. Bây giờ tối nay bây giờ ai mà ngủ nhiều quá đánh bạc tay, không có còn mà đánh thiền bản nữa. Hoặc là bây giờ mình có cái tập khí là mình đi ra đường cái mình ngó nó tới nó luôn, nó lên nó xuống, mà cái ông thầy bà xích nha mà ngó tới nó luôn nó xuống là ta biết là cái ông thầy này là cái gì rồi, đúng không? Thì mình phải cắn răng lại rồi ngó, không được ngó thì từ từ nó mới hết. Cứ nghĩa là cái ngày nó là bất cứ những cái gì cũng là tập khí, thì bây giờ mình đừng có chạy theo tập khí nữa, mình phải cắn răng mình chịu đòn, mình không được ngó nha, tu được mà còn ngó nữa thì cắn răng chịu được đó. Nó là hoặc là cắn răng tự trách, hoặc khi nói chuyện liền dặm chân đấm ngực. Đây Trần Phúc này, đừng nói đấm vô ngực kìa, nói cái chuyện thấy không, đi ra đường học thì đấm lưng dặm chân, trời ơi sao mày khùng cái gì mà nói tự trách mình. Tức là mình phải tự trách mình đấm ngực, mình dặm chân, mình nói tại sao mình sanh ra đời gặp cái chướng duyên này, cái mình tự trách mình tự hỏi thì coi mới hết đó. Nghe nói nè, hoặc khi nói chuyện liền dặm chân đấm ngực, hễ mỗi lần đánh mất công phu thì tự tát một bạt tay vào mặt. Tức là hôm nào mà bị mình lơ đễnh á, không có chánh niệm á, nếu công phu chẳng đắc lực liền sanh hổ thẹn, công phu có tiến bộ thì nỗ lực dũng mãnh tham, không nên khi gặp thuận cảnh hợp thích á, thì thân sanh lòng quan hỷ, nếu gặp nghịch cảnh trái thân thì giấy tâm giận hờn, đó đều là tùy thân tâm bị nó chuyển đi mất. Tức là gặp cảnh vui thì mình mừng, mà gặp cảnh buồn cái mình khổ, mình sanh tâm giận hờn bực tức, đó là bị thân tâm nó chuyển. Nay quyết chí tham thiền phải hành cái hạnh nhẫn khổ, chẳng lìa thân tâm cũng chẳng trụ thân tâm, như thế thì công phu mới được thành tựu. Tức là chẳng lìa thân tâm mà cũng chẳng trụ thân tâm, tức là bất tức bất ly đó. Ngay chỗ đó cũng phải mà lìa nó cũng phải. Tự quý thầy hiểu không? Tức là chẳng dính mắc vào thân tâm mà cũng chẳng lìa thân tâm, nương nơi thân tâm mà đi đến, giống như qua biển khổ phải cập bè, qua bờ rồi đó, đến bờ rồi thì mới bỏ bè được. Tức là phải nương thân tâm, nương nơi quy củ, nương nơi bồ đòn để mà phá trừ cái tập khí, thì chắc chắn là nó là sẽ thành tựu không có khó đó. Và cái phần này nói rất là kỹ, thì thôi chúng ta kỳ sau học tiếp. Bây giờ mình hồi hướng. Chúng